Tai loi calendam tanta reuban, Jesu gantai lam cam ian. Vadom ben lam cia cum iau ta vui ha, nai tu tai lam ai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin bằng ánh được thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa để do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái rất hân hạnh được cùng với quý vị trong giờ phút này để chúng ta tìm hiểu về đề tài cơ đốc nhân và sự ngờ vực. Thưa quý vị và các bạn, làm người sống trong xã hội ngày nay, nhiều khi chúng ta đối diện với những sự việc xảy ra trong cuộc sống khiến cho chúng ta lắm lúc phải nghĩ ngợi, ngờ vực. Đặc biệt trong sự giao dịch và xử thế hàng ngày, có nhiều khi chúng ta phải ngờ vực, nhất là đứng trước một nhân vật hay một sự việc mà ta chưa được hiểu rõ một cách am tường. Sự ngờ vực đã trở thành một điển hình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang sống trong thời đại này. Vì không muốn mình gặp phải sự nhầm lẫn, điều gì đó hay ai đó mà mình chưa biết rõ ngọn ngành. Và những sự nghi ngờ như vậy, nó không làm tổn thương cho bất cứ điều gì. Trái lại, nó là cửa ngõ để dẫn đưa chúng ta đến sự tin tưởng mạnh mẽ. Điều quan trọng là một khi có sự ngờ vực nào đó, ta phải có tinh thần tích cực tìm hiểu cách này hoặc bằng cách khác để biết tận gốc rễ. Bài học cho chúng ta ngày hôm nay được tìm thấy trong Phúc Âm sách Matthew đoạn 11 câu 1 đến câu thứ 12. Đây là câu chuyện về Giăng Baptist. Giăng Baptist được mệnh danh là tiếng kêu trong đồng vắng. Lúc này Giăng Baptist đang bị vua Herod bắt bỏ tù. Vì cớ Giăng đã ngăn cản vua Herod không có phép được lấy Herodia làm vợ, vì Herodia là em dâu của vua Herod. Tù tội là một điều làm cho bất cứ kẻ nào vấp phải cũng chán nản, buồn phiền, nhất là bị tù oan ức. Giăng Baptist lúc bấy giờ sắp bị vua Herod đem ra chém đầu. Sách Matthew tường thuật lại rằng khi Giăng Baptist ở trong ngục tù có nghe nói về công việc của Đức Chúa Giêsu, thì sai môn đồ đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy, có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Thưa quý vị và các bạn, điều này chứng tỏ rằng chúng ta phải đến cùng Chúa với tất cả nghi vấn một cách trung trực và chân thành. Giăng đã tỏ ra điều đó. Có người bảo rằng Cơ Đốc nhân không nên có sự ngờ vực trong đức tin của mình, nhưng điều ấy không hoàn toàn đúng. Nếu có quan điểm như thế là chúng ta mê tín dị đoan chăng? Tuy nhiên, sự ngờ vực tiêu cực thì không nên, mà sự ngờ vực tích cực thì phải có. Khi các môn đồ Giăng đến hỏi Đức Chúa Giêsu: Thầy, có phải đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và Đức Chúa Giêsu đã không quở trách gì cả về sự nghi vấn của Giăng Baptist. Chúng ta được biết rằng Giăng Baptist là người đã từng giảng giạt tuyên bố một cách quả quyết về Đức Chúa Giêsu rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cắt tội lỗi thế gian đi. Giăng đoạn 1 câu 29. Và ông Giăng Baptist cũng đã từng thú thật với công chúng rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài ngài. Sách Mác đoạn 1 câu 7. Đồng thời cũng chính ông Giăng Baptist đã mạnh mẽ tuyên xưng rằng: Ngài dấy lên, ta phải hạ xuống. Thế mà bây giờ ông lại sai môn đồ đến hỏi Chúa: Thầy, có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Có lẽ lý trí của Giăng có cái sự nghi ngờ phần nào, và ông cần có một sự bảo đảm cụ thể cho chắc chắn. Cũng có thể trong lĩnh vực tình cảm, Giăng có chút ngờ vực về Chúa Giêsu, vì ông là người đến trước dọn đường cho Chúa. Ấy thế mà ông bị tù vì cái vua Herod, mà Chúa Giêsu lại không có sự can thiệp nào cho Giăng cả. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng Chúa Giêsu không e ngại bất cứ sự ngờ vực nào của kẻ có tinh thần trung trực. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng đức tin của chúng ta quá mỏng manh nên không thể nào đứng vững bởi những sự ngờ vực sao? Đức Chúa Giêsu đã nói về Giăng Baptist như thế nào? Ngài phán rằng: Trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Baptist. Quả thật, đó là sự ca tụng tuyệt vời mà Đức Chúa Giêsu đã dành cho Giăng Baptist. Chúng ta cũng lưu ý rằng Giăng Baptist đã không hỏi Chúa: Có phải là đấng phải đến hay chúng tôi bỏ cuộc? Nếu hỏi như vậy thì đây là câu hỏi có tính cách tiêu cực. Nhân gian sai môn đồ hỏi Chúa rằng có phải Ngài là đấng phải đến hay chúng tôi phải chờ đấng khác? Và thưa quý vị, đây là bằng chứng của tinh thần tích cực của đức tin chân thật. Điều quan trọng thứ nhất là phải hỏi đúng cái điều mà mình ngờ vật. Gian sai môn đồ không đi hỏi vòng quanh hay hỏi bá vơ tầm thường. Gian sai môn đồ đến hỏi ngay trọng tâm của vấn đề với Chúa Giê-xu. Đây là một sự nhắc nhở cho chúng ta, một bài học làm gương cho chúng ta. Nếu chúng ta để thì giờ tự hỏi về đức tin của chúng ta thì cần phải biết rõ điều quan trọng đó là gì. Vì sự ngờ vực để nhận diện về thần tánh của Chúa Giê-xu là một điều nghiêm trọng đối với các tín nhân cơ đốc. Chúng ta phải được âm tường. Thứ hai, điều quan trọng kế tiếp là phải đặt câu hỏi đúng người. Có nhiều cơ đốc nhân thường vấp phải sự lỗi lầm này. Khi có vấn đề cần tìm hiểu thì không tìm hiểu đúng với người trong cuộc, nên nhiều khi gây thêm sự rắc rối. Ở trong gia đình cũng vậy. Nếu có vấn đề gì và chúng ta tìm hiểu ngay người mà liên quan trong cuộc của vấn đề đó. Nếu chúng ta có vấn đề gì cần phải tìm hiểu thì chúng ta nên tìm hiểu người tín nhiệm và thông thạo vấn đề sẽ giúp cho chúng ta. Ở đây, Giăng Baptist không sai môn đồ đi hỏi môn đồ của Chúa Giê-xu. Vì Giăng Baptist biết rằng bất cứ sự ngờ vực nào về Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ thỏa đáp một cách thỏa đáng. Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu bao giờ và lúc nào cũng đều chứng tỏ hoàn toàn độc lập là chân lý, là đường đi, là lẽ sống. Ngày nay có nhiều người tin sự dạy dỗ của Chúa là lẽ thật, là chân lý, nhưng lại không tin lời Ngài nói về Ngài. Tại sao ta tin mọi điều Ngài dạy mà lại không tin điều mà Ngài đã dạy về Ngài? Thứ ba là sự ngờ vực của Giăng Baptist đã được sự thỏa đáp của Chúa Giê-xu như thế nào? Trong sách Matthew đoạn 11 câu 3: Hãy về thuộc lại cho dân những điều các ngươi nghe và thấy. Đây không phải là một sự giải đáp theo công thức toán học hoặc dưới ống kính hiển vi, nhưng đó là một sự giải đáp rất thực tế và đơn giản, ai ai cũng có thể hiểu được một cách đầy đủ tích cực. Đức Chúa Giê-xu đã không tranh luận vấn đề ngờ vực mà Giăng đã nêu ra bởi các môn đồ mà người đã sai đến. Ngài đã đáp ứng với một công thức rất là đơn giản để tìm hiểu vấn đề được sáng tỏ. Hãy về thuộc lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Vâng, thưa quý vị, do nghe mới biết, do thấy mới tin. Phúc âm Giăng trường thuộc về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu, và Ngài đã hiện ra với các môn đồ, ban sự bình an cho các môn đồ cũng như hà hơi trên các môn đồ và phán rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Lúc bấy giờ môn đồ Thomas không có mặt tại đó với các môn đồ. Cho nên các môn đồ nói với người rằng chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng Thomas trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin. Cách đó 8 ngày sau, các môn đồ nhóm lại với nhau trong nhà, có Thomas nữa. Khi cửa đương đóng thì Đức Chúa Giê-xu hiện ra phán cùng Thomas rằng hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta. Cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, xong hãy tin. Thomas vừa nghe lời Chúa phán, liền thưa rằng, lại Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giê-xu phán, vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Phúc âm sách Giăng đoạn 20, câu 19 đến câu 29. Trước Thomas đã nghe các môn đồ nói về Chúa phục sinh, Thomas không tin, còn ngờ vực. Nhưng khi đã thấy thì Thomas tin. Thưa quý vị và các bạn, Giăng ở trong tù nghe nói về công việc của Đức Chúa Giê-xu, bèn sai môn đồ đến hỏi Chúa phán, hãy về thuộc lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy. Thấy gì? Chúa phán với các môn đồ của Giăng Báp Tít rằng, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin mừng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật, chỉ có Chúa Giê-xu là người duy nhất mới trả lời một cách độc đáo như vậy. Vì Ngài thật là đấng phải đến, đã đến, có quyền phép làm những điều mà con người không thể làm được. Chúng ta có thể tìm ở đâu trong đời này để có được sự thỏa đáp cho điều mà chúng ta ngờ vực về Chúa Giê-xu? Có nhân vật nào khác trong nhân loại để cho chúng ta trông cậy được cho cuộc đời của mình? Có vị giáo chủ nào của tôn giáo loài người đã làm cho kẻ chết thật sự được sống lại từ trong mồ mả? Và có vị giáo chủ nào chết chôn khỏi 3 ngày từ kẻ chết sống lại, ngoại trừ Đức Chúa Giê-xu đấng cứu thế, ngôi 2 trong 3 ngôi Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời của chúng ta không yếu đuối đâu, đến nỗi Ngài ngại ngùng trước những nghi vấn nan đề của chúng ta, chỉ sợ rằng đức tin của chúng ta không đủ mạnh mẽ trong Chúa, đến nỗi phải chuồn bước trước những ngờ vực của chúng ta. Cơ đốc giáo sẽ nổ tung từng mảnh vụn chỉ vì chúng ta có một ít nghi vấn trong đức tin sao? Vậy chúng ta hãy nghe lời Chúa phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Hãy công bố, hãy trình bày ra, phải, hãy bàn luận với nhau đi. Ai là người đã phán điều này từ trước, đã công bố điều ấy từ xa xưa? Không phải ta là Chúa sao? Không có đấng nào khác ngoài ta, không có Đức Chúa Trời nào khác. Một Đức Chúa Trời công chính, đấng cứu thế, ngoài ta không có đấng nào khác. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Ê-sai đoạn 55 câu 21. Hỡi các Cơ Đốc nhân, chúng ta có sự ngờ vực nào về Chúa và sự dạy dỗ của Ngài chăng? Hãy đến cùng Chúa và biện luận với Ngài, chắc chắn rằng Ngài sẽ thỏa đáp cho chúng ta một cách thỏa đáng, hầu cho niềm tin của chúng ta trong Chúa sẽ được càng thêm ơn, như lời mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi. Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời thì sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời, Ngài đang chờ đợi chúng ta đến với Ngài với tất cả sự ngờ vực, trung trực, chân thành, và muốn Chúa Ngài thỏa đáp thì Ngài sẽ sẵn sàng thỏa đáp cho chúng ta, tha thứ tội lỗi của chúng ta và ban hồng ân của Ngài để dìu dắt chúng ta trên con đường đời, trong đời này được phước hạnh và được sự cứu rỗi linh hồn của mình. trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Ngài và chờ đợi ngày tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 507-996-97030 hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.